Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, Tổng thống Mỹ Obama công du 4 nước châu Á thì theo chương trình sau Nhật Bản, ông sẽ đi thăm Hàn Quốc và 2 quốc gia Đông Nam Á là Malaysia và Philippines. Như vậy, thưa anh, trong cái chuyến viếng thăm này của ông Obama, ta thấy rõ ràng là có 2 khối nước, khối Đông Bắc Á và khối Đông Nam Á. Theo nhận định của anh, trong 2 khối này, khối nào được Mỹ coi trọng hơn ạ?
Cả 2 cũng đều quan trọng, nhưng mà nếu phải chọn đó, thì tôi thấy Đông Bắc Á là quan trọng hơn đối với Mỹ. Bởi vì ở đó, 2 nước Nhật và Nam Hàn ấy, là 2 đồng minh cốt lõi của Mỹ ở Á Châu, và họ đều là những nước mạnh, giàu, để dân chủ nữa. Trong khi đó thì ở Đông Nam Á, đấy, tuy là những quốc gia này, cái khối này đó, có tiềm năng lớn trong việc góp phần kiềm chế cái sự lấn lướt của Trung Quốc trong một vùng biển mà rất là quan trọng đối với Mỹ, nhưng lại là một khối đồng sàng dị mậu mà lại sợ Trung Quốc, cho nên khó giúp.
Dạ, như vậy cụ thể sự mở coi trọng Đông Bắc Á hơn so với Đông Nam Á được Mỹ thể hiện như thế nào thưa anh?
Thì tôi nhắc lại là bởi vì đối với Mỹ thì cả 2 đều quan trọng cả, nhưng mà vì tương quan lực lượng khác nhau ở trong 2 vùng đó, cho nên vị thế của họ mới khác nhau trong cái chính sách của Mỹ. Ở Hoa Đông chẳng hạn, thì cái vùng biển Hoa Đông ấy, thì Trung Quốc khó có khả năng tung hoành ở đó được. Vì Nhật là nước mạnh, cho nên việc giúp Nhật dễ dàng hơn và cũng chính đáng hơn, vì 2 nước nó có liên hệ hiệp ước với nhau. Ngược lại đó, ở cái biển Đông đó, hay gọi là biển Hoa Nam đó, thì thế của Trung Quốc nó mạnh hơn. Mà vì những nước có tranh chấp với Trung Quốc lại là nước yếu, và trừ phi ra thì Mỹ không có hiệp ước ràng buộc Mỹ phải hỗ trợ với tư cách là một đồng minh quân sự nào cả. Nếu mà Trung Quốc thực hiện được quyền kiểm soát tuyệt đối của mình đó, trong cái vùng lưỡi bò đó, nghĩa là kiểm soát được 80% biển Hoa Nam đó, thì cái quyền tự do lưu thông trên biển của Mỹ sẽ bị hạn chế, và Hải quân Mỹ sẽ mất đi hẳn địa vị thống soái họ đã có trong nhiều năm qua. Vì ASEAN cái khối đó rất không đoàn kết, lập trường lại không nhất trí, cho nên sự chọn lựa giúp hay không giúp ở trong trường hợp này là tương đối khó khăn hơn.
Dạ, như thế thì trong cái chính sách của Mỹ hiện nay, người ta thấy rằng là một vài tháng trước lúc ông Obama lên đường viếng thăm châu Á, thì các quan chức Mỹ vân vân là có cái lời lẽ mà tương đối mạnh hơn, cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong cái hồ sơ Biển Đông. Phải chăng cái đó cũng là nhằm, tức là tạo thêm một thanh thế nào đó trước cái chuyến thăm của Obama mà lần này ông đến Philippines và Malaysia?
Có thể là tạo thanh thế, mà cũng có thể là làm cho ông khỏi nói về những vấn đề đó chính từ miệng của Tổng thống. Nhưng cái điều này thì các nước Đông Nam Á thì họ cũng muốn từ miệng Tổng thống hơn là những miệng mà ông Tổng trưởng Quốc phòng chẳng hạn.
Dạ. Dạ, thưa giáo sư, như vậy nhân cái chuyến công du châu Á lần này của ông Obama, thì các nước trong vùng đó có thể chờ đợi gì nơi Mỹ?
Đây có thể gọi là một chuyến đi trấn an. Mình phải đặt trong cái bối cảnh là cái hồi tháng 11 năm ngoái đó, thì ông đã phải hủy bỏ cuộc chuyến thăm đã dự định, bởi vì có tranh chấp lưỡng đảng ở Mỹ khiến cho chính quyền Mỹ phải đóng cửa, rồi cộng thêm với việc cắt giảm tiền quốc phòng và một số khủng hoảng trước mắt như là vụ Ukraine, Syria và tranh chấp Do Thái, Palestine đó, để Mỹ phải bận tâm, thì cái điều này khiến cho các nước Á Châu ngoài Trung Quốc ra là nghi ngờ quyết tâm và khả năng thi hành chính sách xoay trục về Á Châu của Mỹ. Nói chung á, thì các nước Á Châu đều muốn Obama có những cam kết và hành động cụ thể để trấn an họ. Họ muốn Mỹ bớt cứng rắn trong cái thái độ trung lập với các tranh chấp và ủng hộ hơn cái lập trường của các nước nhỏ trên căn bản công bằng và luật pháp quốc tế. Ví dụ như là ông có thể nói một tờ tuyên bố nào đó về đường lưỡi bò và vùng nhận diện phòng không, nhất là cái viễn tượng Trung Quốc có thể lập lại điều ấy tại vùng biển Hoa Nam. Những cái này ấy, thì những cái người mà gọi là những viên chức Mỹ cũng đã nói rồi, nhất là khi bị quốc hội bắt phải tường trình thì họ nói lên. Nhưng mà cái điều này được nhắc ra bởi một tổng thống thì nó có trọng lượng hơn nhiều. Đó là vấn đề chung. Thế bây giờ nói về từng nước ấy, thì chúng ta thấy là về Nhật chẳng hạn. Thì Nhật muốn ông Obama khẳng định rõ rệt cam kết của Mỹ ủng hộ lập trường của họ trong tranh chấp của họ đối với quần đảo Senkaku. Đây là trường hợp cụ thể, họ muốn có những lời nói cụ thể. Họ muốn gắn bó với Mỹ hơn bằng cách gia nhập cái hiệp ước đối tác Thái Bình Dương, và với điều kiện là Mỹ phải có những tương nhượng, Mỹ giảm thuế nhập cảng xe hơi cho họ, đồng thời giảm sức ép bắt Nhật mở toang thị trường nông phẩm. Họ cũng muốn có một cái cam kết rằng ông Tổng thống Obama có khả năng sẽ thuyết phục được Quốc hội cho ông cái quyền trong cái luật gọi là Trade Promotion Authority, đó là quyền cho ông được tự do điều đình về những hiệp ước thương mại. Thì đó là điều mà ông Nhật muốn. Thì trước khi gặp ông Thủ tướng Nhật thì ông Obama đã tuyên bố với một cái tờ báo Nhật rằng là Mỹ, trong khi Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc trong vai trò một cái tác nhân tích cực, tức là một cái gọi là stakeholder đó, nhưng mà không vì thế mà Mỹ sẽ hy sinh các quyền lợi của Nhật và của các đồng minh khác. Tôi nhắc là ông dùng cái chữ đồng minh, nhưng người ta kỳ vọng rằng điều đó sẽ được nói ra trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật, hay ít nhất được thể hiện trong thông cáo chung. Như vậy thì người Nhật họ vui lòng hơn, kiên trí hơn. Còn ở Hàn Quốc ấy, thì Mỹ đã tăng cường cái sự hiện diện của mình bằng cái mang một số chiến đấu cơ tàng hình F-22 vào trong đó rồi. Thì Hàn Quốc hiện nay đối với một cái chính phủ mới này đó, có chính sách khác hẳn với chính phủ cũ, là họ có một chính sách cứng rắn đối với Bắc Hàn, và họ muốn Mỹ làm áp lực để giải gỡ cái chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Còn Hàn Quốc cũng muốn Mỹ, bởi vì hiện Hàn Quốc đang có cái căng thẳng với Nhật, thì Hàn Quốc cũng muốn Mỹ dùng ảnh hưởng của mình để khuyến cáo Nhật bớt có những hành động mà tìm cách thay đổi lịch sử cuộc chiến tranh vừa qua đó, để giảm nhiệt cái căng thẳng giữa hai nước. Còn Mỹ thì Mỹ cũng có quyền lợi là khuyến khích, và cũng đã cố gắng khuyến khích hai đồng minh ấy cộng tác với nhau hơn, nhất là trong cái lĩnh vực trao đổi tin tức tình báo để đảm bảo cái khả năng phòng thủ của họ. Còn Phi Lật Tân ấy, thì dĩ nhiên là muốn Mỹ đưa ra một lời tuyên bố rõ rệt để ủng hộ mình trong cái tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và quần đảo Spratly, mà đặc biệt là cái quyền tiếp tế cho Second Thomas Shoal. Thế thì hiện nay Mỹ và Phi đang thảo luận về một hiệp ước để cho Mỹ có quyền sử dụng căn cứ quân sự Phi khi cần thiết, như là trường hợp cả đối với Úc và đối với Singapore. Và hơn thế thì có thể là làm tăng cái sự hiện diện hải quân thường xuyên hơn của Mỹ ở vùng này, chứ không phải là khi có cứu trợ thì nó mang hải quân đến. Thì đó là những điều mà người ta muốn. Còn riêng cái nước Mã Lại Á thì lại ở trong trường hợp đặc biệt khác. Đối với Mỹ thì đây là nước Hồi giáo ôn hòa ở Đông Nam Á, và Mỹ dĩ nhiên là muốn có tăng cường quan hệ bên này. Vì thế ông Obama mới có chủ liệu là sẽ nói chuyện với các sinh viên đại diện cả 100 nước khác nhau ở trong vùng đó. Thì còn chính quyền Mã Lại Á thì cũng có tranh cấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Hoa Nam. Thì về đây cũng muốn Mỹ đóng vai trò trung gian, tiếp tục can dự vùng này, nhưng lại không muốn chịu sức nóng của cái xung đột Mỹ-Trung. Tóm lại là các nước đó, mỗi nước có một cái điều cụ thể mà họ muốn ở Mỹ, ông Tổng thống Mỹ. Nhưng mà nói chung thì các nước Á Châu đều muốn có cái an tâm là được Mỹ bằng lời nói và hành động tái cam kết rằng cái chính sách xoay trục về Á Châu là có thật.
Thưa giáo sư, người ta nói là một trong những cái thách thức lớn của ông Obama lần này đó, mà giáo sư cũng có nói qua, đó là vấn đề là làm sao hàn gắn được cái quan hệ Hàn-Nhật. Giáo sư thấy là liệu có cái khả năng mà nhân chuyến công du này thì giữa Tokyo và Seoul có cái sự mà nồng ấm tương đối trở lại nào đó hay không?
Tôi thấy cái điều này tương đối khó, và vì thế cũng có một hai chuyên gia Mỹ đề nghị là ông Obama đừng nên dính vào cái vụ này. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cũng có một cách khác, thay vì đề nghị, tức là đề nghị trực tiếp, nói trực tiếp vấn đề này, thì Mỹ cũng hiện nay đã có những cái cố gắng để trao đổi lĩnh vực an ninh tình báo. Thì đó là nếu hai nước làm được chức đi đầu đó thì cũng đặt căn bản tốt cho cái sự cộng tác, nhất là cộng tác về an ninh quốc phòng sau này. Thì ít nhất là trong cái lĩnh vực đó thì tôi nghĩ là cũng có thể có triển vọng nói được.
Dạ, dạ. Thưa giáo sư, xin hỏi giáo sư trở lại cái vấn đề. Tóm lại đó, đối với giáo sư, phải chăng là trong cái chính sách châu Á hiện nay của Mỹ thì Hoa Kỳ quan tâm nhiều hơn đến Đông Bắc Á, so với Đông Nam Á. Nhưng mà ngược lại đó, tính tới cái khía cạnh biển đó, thì biển Đông phải chăng là sẽ được Mỹ coi trọng hơn là biển Hoa Đông?
Như tôi đã nói, cái biển Hoa Đông ấy, thì Mỹ không sợ lắm, bởi vì cái tương quan lực lượng ở đó nó không cho phép Trung Quốc tha hồ tung hoành, anh đừng quan tâm. Thì còn cái biển mà nó quan tâm nhiều hơn là bởi vì nó có liên hệ đồng minh và những nước đó dễ ủng hộ. Nhưng mà nó bớt lo ngại là bởi vì cái thế cân bằng lực lượng đó nó không thuận lợi cho Trung Quốc. Cứ muốn tùng làm gì thì làm. Ngược lại ở Đông Nam Á đấy, cái biển vùng Đông Nam Á này đó, thì cái tương quan lực lượng nó chênh lệch và vì thế cho Mỹ, Trung Quốc có thể tung hành được. Nếu các quốc gia mà Đông Nam Á không đoàn kết được với nhau đó, không nhất trí với nhau đó, thì Trung Quốc lấn lướt và cũng Mỹ cũng khó có thể can dự hẳn hoài vào được, thì sẽ Mỹ sẽ mất quyền kiểm soát đó. Thì họ dĩ nhiên họ phải tăng cường quan hệ của họ với những nước mà họ nghĩ rằng có thể giữ được. Thí dụ như Phi Luật Tân, thí dụ như Singapore, có thể một phần nào nữa là Indonesia và Mã Lai Á, nếu hai nước đó có thiện chí thì họ cũng phải đề phòng thôi. Thành ra khi Trung Quốc nói là Mỹ thân thiên, tức là vây chặn Trung Quốc ấy, thì Mỹ bảo tôi không có vây chặn ông, nhưng mà tôi chỉ hét thôi, tức là tôi chỉ đề phòng thôi. Tôi rất muốn vui vẻ với ông, nhưng mà nhỡ chẳng may ông không vui vẻ thì tôi cũng phải có cái thế nào đó. Thì đó, thế tối đa thì là có cái sự quân bằng lực lượng nào đó ở cái vùng biển Nam Trung Hoa. Còn nếu không có thì ít nhất cái vòng ngoài này thì Mỹ cũng đã củng cố được sự hiện diện của mình.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Dạ, không có chuyện.